Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài trình bày những thách đố giáo hội công giáo tại Ấn Độ đang đương đầu. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của ông Franco, tín hữu công giáo Ý, vui lòng chấp nhận ơn gọi tu dòng của ái nữ Mariana, 20 tuổi. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nước trời hay nước Thiên Chúa theo các thư của Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Paris, chiều hôm qua 24 tháng 3, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã khai mạc diễn đàn cấp cao đối thoại với người không tin. Diễn đàn do Tòa Thánh đề xướng, gồm một loạt các sinh hoạt, trong đó các nhà trí thức, triết gia, văn sĩ thuộc nhiều vũ trụ quan trao đổi với nhau. Các cuộc thảo luận chiều hôm qua diễn ra tại trụ sở của tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ở Paris. Bà Irina Bokova, tổng giám đốc của tổ chức quốc tế này, cùng với Đức Hồng Y Ravasi, chào mừng các tham dự viên. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có ông Giuliano Amato, cựu chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Jean Vanier, người Canada, sáng lập cộng đoàn Arche, con tàu Noe, triết gia kim văn sĩ Pháp Fabrice Hadiadi, các vị đại sứ tiệp tại Pháp và của Maroc cạnh UNESCO, cùng nhiều nhân vật khác thuộc Đại học Sorbonne, triết gia và phân tâm học, nói về quan hệ giữa chủ thuyết soi sáng và tín ngưỡng. Tại Học viện Pháp Quốc thứ Sáu hôm nay 25 tháng 3, có cuộc thảo luận về luân lý đạo đức trong kinh tế, nền tảng luân lý đạo đức của luật pháp và quan hệ giữa tín ngưỡng và văn hóa. Trong số các nhân vật tham dự, có ông Giulio Tremonti, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính của Italia, Đức cha Claude Dagen, giám mục giáo phận Angoulême ở Pháp. Ngoài ra, tại Trung tâm Văn hóa Học viện Bernardin của Tổng giáo phận Paris, có diễn đàn thảo luận kết thúc.
Theo ban tổ chức, mục đích các sinh hoạt trên đây là tạo cơ hội cho một cuộc đối thoại mới giữa thế giới tín ngưỡng và giới trí thức. Trong thời kỳ của chủ thuyết vô thần cho đến thập niên 1970, người ta xây dựng một kiểu mẫu phản Kitô giáo, các thế hệ trẻ thường tỏ ra dửng dưng đối với tôn giáo. Ngoài các sinh hoạt trí thức cao cấp trên đây, có một sinh hoạt mở rộng đặc biệt cho giới trẻ và diễn ra tại tiền đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Sinh hoạt này có màu sắc lễ hội với sự tham dự của khoảng 10.000 người, tín ngưỡng và người không tín ngưỡng. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng gửi một sứ điệp video cho diễn đàn đối thoại với người không tín ngưỡng.
London, Đức cha Richard Moore, giám mục giáo hạt quân đội Anh Quốc, kêu gọi hạn chế hoạt động quân sự hiện nay chống Libya. Trong tuyên ngôn hôm 23 tháng 3 vừa qua, gửi hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Moore nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là lực lượng liên quân đừng quên giới hạn trong sứ vụ của họ là bảo vệ dân thường ở Libya. Hoạt động chống dịch vụ võ trang của nhà độc tài Muammar Gaddafi chỉ là bảo vệ các dân thường chống lại các cuộc tấn kích của quân đội Libya. Phải hy vọng rằng sự buộc lòng phải sử dụng võ lực sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt, và các lực lượng quốc tế tiếp tục hết sức tìm cách tránh tổn thất nhân mạng và thiệt hại không cần thiết cho hạ tầng cơ cấu của Libya. Kể từ khi có nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 17 tháng 3 vừa qua, đến ngày 23 tháng 3, không lực Tây Phương, phần lớn là của Mỹ, Anh và Pháp, đã thực hiện hơn 300 không vụ trên Libya, và các tàu chiến của Mỹ và Anh đã bắn hơn 160 hỏa tiễn Tomahawk vào các mục tiêu quân sự của Libya. Những nhận định trên đây của Đức cha Moore phản ánh sự lo lắng của những dư luận tại Anh về sự xa rời sứ vụ của liên quân. các lực lượng quốc tế ngày càng dấn thân sâu hơn mà không có mục tiêu rõ rệt hoặc chiến lược ra khỏi sự dấn thân đó. Cuộc thăm dò hôm 22 tháng 3 vừa qua của đài ITV News cho thấy 53% dân Anh nghĩ rằng thật là một điều không thể chấp nhận được khi quân lực Anh bị đặt trong tình trạng nguy hiểm vì bảo vệ phiến quân và các thường dân Libya. Chỉ có 35% nghĩ rằng chính phủ Anh có lý khi bắt đầu các cuộc hành quân tại Libya.
Multan, Hội đồng Giám mục Pakistan mạnh mẽ lên án vụ mục sư Tin Lành Terry Jones ở Mỹ đốt một sách Koran của Hồi giáo hôm 20 tháng 3 vừa qua. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 23 tháng 3 vừa qua, các giám mục Pakistan viết, chúng tôi quyết liệt lên án hành động hoàn toàn điên rồ, xúc phạm đến sách Koran. Đây là một cử chỉ tuyệt đối không phản ánh các giá trị Kitô cũng như đạo lý của giáo hội. Chúng tôi đau buồn nhận thấy rằng một người tự nhận là mục sư mà lại không biết tôn giáo và sự đoan chính thông thường. Các giám mục Pakistan nhắc lại rằng, theo đức tin chân chính, các tín hữu Kitô có nghĩa vụ phải tôn trọng các tín ngưỡng và các dân tộc khác. Thái độ cực đoan và cuồng tín là điều đáng lên án trong tất cả các tôn giáo và là một đe dọa cho hòa bình, sự hòa hợp giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Giữa tín đồ các tín ngưỡng khác nhau có nhiều điểm chung hơn là những điểm dị biệt. Hội đồng Giám mục Pakistan thỉnh cầu chính phủ Mỹ đề ra các biện pháp thích hợp và đồng thời kêu gọi toàn thể các công dân Pakistan, dù là tín hữu Kitô hay Hồi giáo, hãy đáp trả vụ đốt sách Koran rất đau buồn này, không phải bằng những phản ứng dây chuyền, nhưng bằng một thái độ xứng đáng và văn minh. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, mục sư Terry Jones thuộc một cộng đoàn tin lành ở Gainesville, bang Florida đã mở một cuộc gọi là xử án sách Koran trước 30 người và kết án sách này về những tội ác chống nhân loại và tội cổ võ những hành vi khủng bố. Án này được thi hành bằng cách đốt sách Koran.
Karachi, hai tín hữu Kitô bị bắn chết và hai người khác bị thương trong vụ tấn công trước một thánh đường của giáo hội tin lành Đạo binh cứu độ ở Kamhur tại thành phố Hyderabad, Pakistan. Theo hãng tin công giáo Asia News, chiều ngày 21 tháng 3 vừa qua, các tín hữu Kitô tại Kamhur mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thánh đường của họ, thì một nhóm thanh niên Hồi giáo mở nhạc rất to trước nhà thờ và treo ghẹo các phụ nữ Kitô khi họ đi vào thánh đường. Bốn người đàn ông Kitô ra ngoài thánh đường để yêu cầu những người Hồi giáo đó tôn trọng tín hữu và thánh đường Kitô. Xảy ra một cuộc tranh luận và nhóm Hồi giáo đó bỏ đi. Sau đó họ trở lại với súng ngắn. Họ nổ súng bắn chết ông Yunis Masi, 47 tuổi, và anh Jamen Masi, 22 tuổi. Hai người khác bị trọng thương được chở vào một nhà thương ở Karachi cấp cứu. Ông Yunis để lại một vợ bốn con và anh Jamen mới kết hôn cách đây một tháng. Mẹ anh Jemen tố giác rằng chính quyền cư xử như không có chuyện gì quan trọng xảy ra và không bắt giữ một thủ phạm sát nhân nào. Cộng đồng Kitô tại Hyderabad đã quyết định tổ chức một ngày để tang, đóng cửa tiệm và trường học, cũng như tuần hành trong thành phố đòi nhà cầm quyền Pakistan thực thi công lý. Ngoài ra, cộng đồng Kitô tại Pakistan công bố 3 ngày ăn chay cầu nguyện trong tinh thần mùa chay, từ ngày 23 tháng 3, để cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định của đất nước.
Vác-xa-va, đức cha Jan Slaga, giám mục giáo phận Penpin bên Ba Lan tiết lộ rằng tòa thánh sẽ ấn định ngày kính trong phước giáo hoàng John Paul II vào ngày 22 tháng 10 hàng năm. Trên nguyên tắc, khi tuyên phong chân phước cho Đức John Paul II vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ ấn định ngày kính vị tân chân phước vào cuối công thức tôn phong. Thường thường ngày kính vị chân phước hoặc hiển thánh cũng là ngày vị ấy qua đời. Nhưng theo Đức Cha Spalaba, ngày 22 tháng 10 thích hợp hơn đối với Đức John Paul II thay vì ngày 2 tháng 4, thường dễ bị trùng vào tuần thánh hoặc mùa phục sinh. Hội đồng Giám mục Ba Lan không xác nhận gì về lời tiết lộ trên đây của Đức Cha Spalaba. Mặt khác, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cho biết có nhiều vụ khỏi bệnh nhờ cầu nguyện với Đức John Paul II đã được báo cáo về Bộ Phong Thánh và Văn phòng Thỉnh nguyện viên Án Phong. trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANSA của Italia hôm 23 tháng 3, Đức Hồng Y Amato nói, sau lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng John Paul II, vị thỉnh nguyện viên có thẩm quyền chọn một trong những ơn khỏi bệnh ấy, phân định và cứu xét với các chuyên gia, các bác sĩ và nhà khoa học để xem có hy vọng xác nhận đó là phép lạ hay không. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh tái khẳng định rằng, mặc dù án phong cho Đức John Paul II được ưu tiên cứu xét, nhưng không có chuẩn chức nào về sự nghiêm túc trong tiến trình thẩm định.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 7.395 kilosit nữa, và thay vào đó là làn sóng 12.035 kilosit, tức là 24m93. Làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài trình bày những thách đố giáo hội công giáo tại Ấn Độ đang đương đầu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ đầu tuần này, đoàn thứ nhất thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ bắt đầu cuộc hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Đoàn thứ hai sẽ nối tiếp vào đầu tháng 5 tới đây, kế đó là đoàn thứ ba từ ngày 23 tháng 5 đến mùng 10 tháng 6. Sau cùng là đoàn thứ tư từ ngày mùng 1 đến 19 tháng 9 năm nay. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hiện tình và các thách đố của giáo hội công giáo tại tiểu đại lục này. Ấn Độ rộng gấp 10 lần Việt Nam với gần 3.300.000 cây số vuông, đứng thứ 7 trên thế giới về diện tích, và có gần 1.200.000.000 dân cư, trong đó 80% theo Ấn giáo, 13.5% theo Hồi giáo và chỉ có 2.3% là tín hữu Kitô. Trong số này có 18.813.000 tín hữu công giáo, tương đương với 1.6% dân số toàn quốc. Giáo hội công giáo tại Ấn có 30 giáo tỉnh với tổng cộng 159 giáo phận, phần lớn thuộc lễ nghi Latin, và có 26 giáo phận thuộc nghi lễ Siro-Malabar, chia làm 5 giáo tỉnh, 6 giáo phận Siro-Malankara, là hai nghi lễ cổ kính có từ thời Thánh Toma Tông Đồ. Tuy là cộng đồng thiểu số, nhưng công giáo tại Ấn rất sinh động. Các tín hữu tập trung đông đảo tại một số bang ở miền Trung Nam như Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra. Thành phố có đông đảo tín hữu công giáo nhất là Mumbai, và đây cũng là giáo phận quan trọng nhất nước với 522.000 tín hữu. Ngoài ra, các tín hữu công giáo cũng hiện diện đông đảo tại bang Andhra Pradesh và Karnataka. Cũng nên nói thêm rằng về thống kê các tín hữu Kitô luôn có sự khác biệt giữa các con số của chính phủ và con số của các giáo hội, nhất là về các tín hữu Kitô cùng đinh, quen gọi là Dalit. Lý do vì nhiều người Dalit tuy là Kitô hữu nhưng họ không khai là Kitô hữu để có thể được hưởng sự giúp đỡ của chính quyền dành cho lớp người này. Vì hiến pháp Ấn không dành ưu tiên nào cho các tín hữu Kitô Dalit như trường hợp những người Dalit theo Ấn giáo, Đạo Sích và Phật giáo, viện cớ rằng trong Kitô giáo không có chế độ giai cấp. Từ hơn 60 năm nay, các giáo hội Kitô tranh đấu để đòi bãi bỏ bất công này nhưng không thành công.
Giáo hội công giáo tại Ấn vẫn nổi tiếng là có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, các hội đoàn giáo dân, các học viện thần học và văn hóa, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội. Cùng với Phi Lập Tân, Cộng đoàn Công giáo tại Ấn Độ được coi là có tổ chức quy củ hàng đầu tại Á Châu. vốn có truyền thống chính trị và văn hóa chịu ảnh hưởng của Anh quốc và sự đóng góp trong quá khứ của những người có tầm mức cao trên bình diện quốc tế như Mahatma Gandhi, Ấn Độ ngày nay là một môi trường lớn để đối thoại về tôn giáo và văn hóa đối với cộng đồng Công giáo. Tại đây, cộng đồng Công giáo được kêu gọi mang lại một câu trả lời cho những áp lực của các nhóm Ấn giáo cực đoan trong quan hệ với chính trị và trên bình diện xã hội, dung hòa giữa đức tin với những tiến bộ mới về kinh tế và kỹ thuật. Tuy chỉ là thiểu số, giáo hội tại Ấn ngày nay là tổ chức phi chính phủ lớn nhất trong các hoạt động chống nghèo đói, chậm tiến, bệnh tật và thăng tiến các tầng lớp kém may mắn nhất trong xã hội, đặc biệt là người Dalit, các dân bộ lạc, quen gọi là Adivasa, các giới nông dân. Cả chính quyền Ấn cũng đã nhiều lần nhìn nhận tầm quan trọng của các tổ chức giáo dục và từ thiện của Công giáo và Tin lành dành cho sự phát triển của đất nước. Góp phần vào sự nhìn nhận ấy có mẹ Teresa Cancutta, một nhân vật ngày càng được kính trọng tại Ấn Độ. Trong lĩnh vực giáo dục và xã hội, các tổ chức Công giáo vẫn thường được quý chuộng. Nhưng có một điểm tế nhị nhất, đó là tương quan với chính trị. Giáo hội vẫn luôn chủ trương tách biệt giữa tôn giáo và chính trị, bảo vệ đặc tính trung lập của nhà nước về tôn giáo. Chống lại quan điểm đó là Đảng Nhân dân Ấn, gọi tắt là BJP, có xu hướng quốc gia Ấn giáo, một đảng đã cầm quyền tại Ấn từ năm 1998 đến 2004, sau khi Đảng Quốc Đại bị thất cử. Sự thất cử này không làm dịu bớt lập trường của đảng BJP. Tại một số tiểu bang, đảng này tiếp tục công khai ủng hộ các nhóm Ấn giáo cực đoan. Công việc rao giảng tin mừng và dấn thân xã hội của giáo hội Kitô tại Ấn ở nhiều bệnh viện bị đảng này đố kỵ. Họ tố cáo các tín hữu Kitô và cả người Hồi giáo chiêu dụ tín đồ của Ấn giáo. Một lời tố cáo là nguồn gốc làm nảy sinh không những các đạo luật chống lại sự cải đạo trong những năm qua tại một số bang ở Ấn, nhưng nhất là nó đưa tới các vụ bạo hành chống lại các tín hữu Kitô tại một số nơi ở nước này. Những cuộc tấn công ấy gia tăng thê thảm trong 5 năm gần đây, cùng với sự gia tăng bạo lực về tôn giáo và chủng tộc tại Ấn. Theo một phúc trình của chính phủ được trình bày tại Thượng viện Ấn từ năm 2004 đến 2009, các cuộc tấn công của các nhóm cực đoan lên tới hơn 3.800 vụ. Phúc trình này chỉ liệt kê những vụ do chính quyền nói tới, nhưng con số thực sự chắc chắn là cao hơn nhiều. Từ 677 vụ được ghi nhận trong năm 2004, tăng lên 943 vụ trong năm 2008.
Theo phúc trình của Liên hiệp Tin lành Ấn Độ, trong năm ngoái, 2010, có 149 vụ tấn công các tín hữu Kitô do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ mưu. Các bang đứng đầu về các cuộc tấn công này là Orissa, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh và Chhattisgarh. Những vụ thê thảm nhất xảy ra tại bang Orissa hồi năm 2008 với các cuộc bố ráp bài Kitô hữu làm cho hơn 100 người chết, hàng ngàn người tị nạn và phá hủy hàng trăm nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô. Đằng sau các vụ bố ráp ấy có một chiến lược chính xác, rõ ràng của các thành phần Ấn giáo quốc gia cực đoan, họ nhất loạt xâm nhập vào hệ thống giáo dục ở địa phương. Theo các cơ quan truyền thông Ấn được tờ Thông tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris trưng dẫn, trong số ra tháng 7 năm ngoái, thì từ năm 1978, quân đoàn những người thiện nguyện, gọi tắt là RSS, một trong những nhóm bán quân sự mạnh mẽ nhất trong số các phong trào Ấn giáo cực hữu, đã thiết lập một hệ thống gồm 793 trường học tại các miền quê. Đó là những trung tâm tuyển mộ các giới lãnh đạo và các thành phần đấu tranh của họ. Họ cũng thành công trong việc xâm nhập vào hệ thống giáo dục của nhà nước Ấn Độ, với kết quả là cả một thế hệ bị đầu độc theo các nguyên tắc gọi là Hindutva, một ý thức hệ muốn biến Ấn Độ thành một nước Ấn giáo và thúc đẩy sự oán ghét chủng tộc chống lại các nhóm dân thiểu số. Giáo hội Ấn Độ tìm cách chống lại ý thức hệ oán thù và kỳ thị này bằng cách tố giác và bênh vực đặc tính trung lập của nhà nước về tôn giáo, nhưng đồng thời cũng tìm cách kiếm tìm một môi trường chung để đối thoại với các tôn giáo khác, bắt đầu là Ấn giáo, để cùng nhau bài trừ mọi chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa duy căn, đe dọa sự hòa hợp trong xã hội Ấn. đó là một trận chiến mà các giám mục tiến hành với sự hỗ trợ của các tổ chức giáo dân như Liên hiệp Công giáo toàn nước Ấn, gọi tắt là IQ, Công giáo tiến hành Ấn Độ và cả với các giáo hội Kitô khác nữa. Công giáo cộng tác chặt chẽ với các giáo hội này, đặc biệt là trong các hoạt động xã hội.
Trong bối cảnh trên đây, các phương tiện truyền thông xã hội là một thách đố quan trọng đối với cộng đồng công giáo tại Ấn Độ, vốn bị các nhóm quốc gia và Ấn giáo cực đoan đặc biệt chiếu cố. Các nhóm ấy dùng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền các lập trường bài Kitô giáo. Các tín hữu Kitô hiểu rằng cần cấp thiết có những tiếng nói trình bày một hình ảnh chân thực của giáo hội tại Ấn. Một đàn họ nhận thấy có một sự tiến bộ lớn về các kỹ thuật truyền thông đại chúng và nhu cầu cần phải theo sát thời đại. Đàn khác, họ cũng nhận thấy phải dấn thân quyết liệt hơn trong lĩnh vực truyền thông, một lĩnh vực vốn có vai trò chủ yếu trong việc hướng dẫn các vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo và tạo nên một dư luận quần chúng. Vì thế, các giám mục Ấn đã dành khóa họp toàn thể 2 năm một lần, hồi năm 2004, để hoạch định một sự dấn thân của giáo hội Ấn trong lĩnh vực tế nhị này. Các giám mục đã đề ra một chiến lược truyền thông cộng tác chặt chẽ với các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và từ thiện. Hội đồng giáo mục Ấn Độ đã nhiệt liệt cổ võ các nhân viên của giáo hội tích cực tham gia và nắm bắt những cơ hội mới để phổ biến tin mừng. Trong sứ điệp cuối khóa họp với tựa đề được kêu gọi trở thành một giáo hội truyền thông, các giám mục ghi nhận Ấn Độ đã có những bước nhảy vọt trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin với sự phổ biến rộng rãi các đài truyền thanh, truyền hình, báo chí, điện ảnh, Internet, có ảnh hưởng lớn trên dư luận quần chúng. Các cơ quan truyền thông có một vai trò ngôn sứ, một ơn gọi lên tiếng chống lại những thần tượng giả dối của thế giới ngày nay như chủ thuyết duy vật, duy khoái lạc, duy tiêu thụ và chủ nghĩa quốc gia quá khích. Các giám mục nói đến sự cấp thiết cần giáo dục người sử dụng, nhất là giới trẻ sử dụng các phương tiện truyền thông trong tinh thần phê bình. Đàn khác cần thúc đẩy các giáo sĩ và nhân viên của giáo hội tích cực tham gia vào vận hội mới do các phương tiện truyền thông tạo nên để truyền giáo và phổ biến tiếng nói của giáo hội về tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống của đất nước.
Vừa rồi là bài trình bày những thách đố giáo hội công giáo tại Ấn Độ đang đương đầu. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ của ông Franco, tín hữu công giáo Ý, vui lòng chấp nhận ơn gọi tu dòng của ái nữ Mariana, 20 tuổi.
Khi Thiên Chúa tuyển chọn một người con, thì cũng đưa cha mẹ vào vòng ơn gọi. Đây là lời xác định qua chứng từ của ông Franco, người Ý, trước chọn lựa bất ngờ của ái nữ đi vào đời thánh hiến. Chứng từ nêu bật nét đẹp trang trọng của bậc làm cha mẹ. Chúng tôi cũng được kêu gọi vào những điều cao cả trọng đại. Xin nhường lời cho ông Franco. Đã 3 tháng trôi qua, kể từ ngày ái nữ Mariana, 20 tuổi của chúng tôi, trở thành thỉnh sinh của các nữ tu phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm vào ngày 12 tháng 9 năm 2010. Tháng 8 năm vừa qua, hay nói chính xác hơn, ngày 23 tháng 8 năm 2010, chúng tôi đến cộng đoàn các nữ tu để đón con gái tham dự vài ngày cấm phòng tại đây. Trong thâm tâm, tôi nghĩ con mình đã trải qua những ngày chia sẻ tươi vui của tuổi trẻ, kèm theo những giây phút cầu nguyện và hưởng nếm tình bạn trong trắng chân thành, điều mà trong thế giới bon chen náo động hôm nay khó tìm được. Tôi nhớ lại ngày đưa con đi tĩnh tâm, Anna, hiền thê tôi, lấy tay đập nhẹ vào vai tôi và nói, anh an tâm, con gái anh không đi tu làm gì phước đâu. Câu nói sau đó sẽ minh chứng rằng không ai làm tiên tri trong xứ sở mình. Đúng như thế là bậc cha mẹ chúng tôi lầm tưởng mình đã biết rõ con cái, biết con nghĩ gì, muốn gì, biết tính hư tật xấu cũng như các nhân đức của con. Chúng tôi nghĩ đến dự phóng của con cũng như dự phóng của chúng tôi, và đôi khi cả dự phóng của Thiên Chúa nữa. Thật là bé cái lầm. Xin Thiên Chúa tha thứ cho cái tội kiêu ngạo. Chúng tôi quên mất lời Chúa phán. Trời cao hơn đất chừng nào, tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các con chừng ấy. và đây là sự thật trong trường hợp của chúng tôi. Trên đường trở về, lúc ngồi trong xe, với niềm vui tràn ngập vì được nhìn mặt con, tôi âu yếm bảo con kể lại đã sống như thế nào và đã làm gì trong mấy ngày ở với các nữ tu. Rồi tôi chú ý lắng nghe con nói. Trong khi bé Mariana nhẹ nhàng kể chuyện, tôi dần dần thay đổi thái độ. Từ nụ cười hóm hỉnh ban đầu, tôi chuyển sang cung cách kính trọng. Qua câu chuyện, Mariana thực sự bộc lộ cái trầm tĩnh, nét trưởng thành, gần như là khôn ngoan, khiến tôi ngỡ ngàng nên vừa lái xe vừa liếc mắt quan sát con. Tôi thầm hiểu rằng đã có cái gì đó xảy ra. Nhưng tôi tản lờ đi và thầm nhủ sẽ tìm hiểu thêm vào ban chiều khi đã về đến nhà. Tối hôm ấy, trong khi Mariana cố gắng tìm kiếm ngôn từ để diễn tả và để trình bày với cha mẹ, thì chúng tôi đã hiểu tất cả. Với cổ họng nghẹn cứng, chúng tôi âu yếm nói. Nếu điều con nói không phải là chuyện trẻ con, mà là thánh ý Thiên Chúa, thì chắc chắn cha mẹ sẽ không ngăn cản con đâu. Đúng thế, sau bao năm tha thiết cầu nguyện cho ơn gọi trong hội thánh, làm sao bây giờ chúng tôi lại có thể cư xử ngược lại? Thật ra trong lời cầu, chúng tôi quên thưa với Chúa. Xin Chúa gửi ơn gọi đến, nhưng cho gia đình khác, chứ không cho gia đình con. Vậy thì giờ đây Chúa nghe lời cầu, chúng tôi phải cúi đầu chấp nhận. Chúng tôi tưởng rằng câu chuyện kết thúc tại đây, nhưng thực tế không phải vậy. Chính bây giờ câu chuyện mới bắt đầu. Bắt đầu với ái nữ Mariana nơi nhà Chúa, còn chúng tôi thì ở lại gia đình vắng bóng con gái, vả lại là con gái duy nhất. Chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn để hiểu hồng ân trọng đại mà Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria ban cho gia đình chúng tôi. Bởi vì tinh thần thì vui sướng, nhưng trái tim thì lại khóc và khóc ròng. Vào ngày đưa ái nữ Mariana đến tu viện, không phải làm cuộc tĩnh tâm vài ngày, nhưng ở lại luôn mãi. Chúng tôi có hứa với con là sẽ viết lên chứng từ của bậc cha mẹ, vui lòng hy sinh dâng con cho Thiên Chúa. Lời hứa mãi đến hôm nay tôi mới có thể thực hiện. Xét vì kinh nghiệm quá lớn lao đối với chúng tôi, nhưng lại giúp ích cho các bậc cha mẹ khác cùng sống hoàn cảnh như chúng tôi. Tôi cũng cùng lúc viết đôi dòng gửi con gái thân yêu. Con yêu dấu, trong khi cha mẹ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban con cho cha mẹ, thì cha mẹ cũng muốn nói lời cảm ơn con. Cảm ơn về tất cả những gì con mang đến cho cha mẹ trong vòng 20 năm. Vì niềm vui được con âu yếm gọi ba, gọi mẹ và bày tỏ tình yêu cùng cha mẹ. Cảm ơn vì niềm vui được trông thấy con lớn lên với cha mẹ, giữa cha mẹ và cùng cha mẹ. Cảm ơn vì biết bao câu chuyện chúng ta nói và kể cho nhau nghe, kể cả chính trị và Thiên Chúa nữa. Đúng như thế, chúng ta đã nói về Thiên Chúa, và trong khi chúng ta nói, Thiên Chúa đã lặng lẽ nghe, nhìn con lớn lên và nhẫn nại chờ đợi con. Thiên Chúa không tỏ lộ khi chúng ta xin hay muốn, nhưng chỉ tỏ lộ đúng thời đúng lúc khi thấy chúng ta sẵn sàng tiếp nhận Ngài. Thành thật mà nói, cha mẹ muốn nhìn con khoác chiếc áo cưới rồi trở thành mẹ, còn cha mẹ thì làm ông bà ngoại. Nhưng với tư cách tín hữu Công giáo, chúng ta không được kêu gọi làm chuyện tầm thường, nhưng làm việc trọng đại, không do công lao của chúng ta, nhưng chỉ duy nhất nhờ tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đúng thế, hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nước Trời hay Nước Thiên Chúa theo các thư của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài các phúc âm và sách công vụ từ Vương quốc Basileia trong tiếng Hy Lạp, ít được dùng trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Tân Ước. Nó được dùng 19 lần trong các thư của Thánh Phaolô và sách Khải Huyền, nhưng 9 lần là trong sách Khải Huyền, khiến cho tác phẩm cuối cùng này của Tân Ước xem ra là một luật trừ. Trong các thư của Thánh Phaolô, đề tài nước trời không được thường xuyên nói tới, cũng không được trình bày với sự độc đáo. Trong chương 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Nhân khuyên họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, là Đấng đã gọi họ vào nước Người và chia sẻ vinh quang của Người. Thánh Nhân viết, chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. Trái lại, trong chương 1 thư thứ 2 gửi cho họ, Thánh Nhân chúc mừng họ vì đức tin và sự kiên nhẫn của họ trước các gian nan khốn khó họ phải chịu để xứng đáng với nước Thiên Chúa. Nước trời được thiết lập trên thế giới không phải bằng lời nói, nhưng với năng động thiên linh được chứa đựng trong tin mừng loan báo Chúa Kitô bị đóng đinh. Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Côrintô là người đã được Chúa Kitô sai đi loan báo tin mừng của Chúa chịu đóng đinh. Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đanh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Xa hơn, trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Nhân nói, thật vậy, nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng. Và trong thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rằng tất cả những ai rao giảng tin mừng tập trung nơi con người của Đức Kitô đều cộng tác vào việc phổ biến nước Thiên Chúa. Trong lời chào thăm ở chương 4, Thánh Nhân cho biết trong số những người cắt bì chỉ có 3 người là Aristarco, Marco và Giêsu gọi là Justo cùng làm việc với người cho nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, nước Thiên Chúa cũng là vương quốc của Chúa Con, trong đó các Kitô hữu đã được giải phóng khỏi quyền lực của bóng tối sự dữ và tội lỗi. Thánh Phaolô khẳng định trong chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse, Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Khi biết đâu là nòng cốt tin mừng và sống thực tại thiên linh của nước trời, thì không cần mất thời giờ và sức lực để tâm tới các chuyện vô ích và có hại như các cuộc tranh luận liên quan tới đồ ăn thức uống. Điều quan trọng đó là phải sống thế nào để đừng làm cho các anh chị em khác bị hư mất vì họ đã được Chúa Kitô đổ máu cứu chuộc. Thánh Phaolô viết trong chương 14 thư gửi tín hữu Roma như sau: Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, tốt hơn anh em hãy xét sao để tránh gây cớ cho anh em mình phải vấp hay phải ngã. Trong Chúa Giêsu, tôi biết và xác tín rằng không có gì tự nó là ô uế. Có ô uế là chỉ đối với người cho nó là ô uế. Nếu vì bạn ăn một thức ăn mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Kitô đã chết cho người ấy. Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh em cho là tốt. Vì nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng hay tuyên bố rằng các người vô luân và các kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Trong chương 5 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Nhân đề cập đến cuộc sống theo thần khí và cuộc sống theo xác thịt. Ngài viết, những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân cũng khẳng định các người bất chính sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Ngài viết, nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, dâm dục đồng phái, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng nhắc cho tín hữu biết, anh em phải biết rõ điều này, không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng, được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa. Không được thừa hưởng nước Thiên Chúa có nghĩa là sẽ không có sự sống đời đời, bởi vì những người đó sẽ không thể vào nước Thiên Chúa sau khi chết. Vương quốc cánh chung tương lai ấy sẽ được thiết lập trên trời khi Chúa Kitô vào thời quang lâm sẽ trao nó cho Thiên Chúa Cha sau khi đã phá hủy mọi quyền lực thù nghịch với Thiên Chúa. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô nói về sự sống lại và biến cố Chúa Kitô quang lâm như sau. Sau đó, mọi sự đều hoàn tất khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Nhân cũng nhắn nhủ người môn đệ hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Trong thư thứ hai, Thánh Nhân cũng nhân danh Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô để nhắn nhủ Timôthê, trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh. Biến cố Chúa Giêsu quang lâm cũng có bối cảnh là nước Thiên Chúa, nơi các Kitô hữu được mời gọi bước vào và vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Trong nước trời đó, thịt xác, khí huyết và sự hư nát, tức là bản chất trần gian, sẽ được vượt thắng, bởi vì mọi sự sẽ được biến đổi trong vinh quang bất diệt của nước Thiên Chúa, như Thánh Phao-lô viết trong chương 15, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này, không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát. Còn chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. Thánh Phao-lô xác tín được chia sẻ vào nước trời sau khi kết thúc cuộc sống trên trần gian này. Kể lại sự kiện đã phải một mình đương đầu với cuộc xét xử, Thánh Nhân nói với Timôthê trong chương 4 thư thứ 2. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử, Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Nhưng Thánh Nhân không phải là người duy nhất, vì Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người vào vương quốc vinh quang trên trời. Người nhắc nhở các tín hữu Thessalonica trong chương 2 thư thứ nhất gửi cho họ như sau. Chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào nước của người và chia sẻ vinh quang với người. Trong chương 1 thư thứ hai gửi cho tín hữu Thessalonica, Thánh Phao-lô đã tạ ơn Thiên Chúa vì đức tin và đức mến gia tăng nơi họ và được biểu lộ ra đối với người khác. Người viết trong chương 1, thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, đó là điều phải lẽ vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện vì anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp gian truân. Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh, anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Như thế, trong các thư của Thánh Phaolô, nước trời hay nước Thiên Chúa là thực tại cuộc sống vinh quang mai sau mà Thiên Chúa ban thưởng cho những ai có cuộc sống công chính thánh thiện, một cuộc sống theo thần khí đã nhận lãnh qua tin mừng mà thánh nhân và các cộng sự viên của người đã loan báo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Paris, chiều hôm qua Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã khai mạc diễn đàn cấp cao tại Paris đối thoại với người không tin. London, Đức cha Richard Mood, giám mục giáo hạt quân đội Anh Quốc, kêu gọi hạn chế hoạt động quân sự hiện nay chống Libya. Multan, Hội đồng giám mục Pakistan mạnh mẽ lên án vụ mục sư Tin Lành Tara Jones ở Mỹ đốt sách Koran của Hồi giáo hôm 20 tháng 3 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 7.395 kilosit tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosit tức là 21m79 và 15.235 kilosit tức là 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.